Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Nhật Bản, Đức, Pháp và Canada. Bản tin cũng bổ sung thông tin cập nhật về cuộc bầu cử Mỹ, vốn có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về một gia đình 3 người ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc bị kết án tù vì cùng chung đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc có tiêu đề Người chồng 77 tuổi của tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, tại Đài Loan, 5.400 học viên tham gia xếp chữ để quảng truyền sự chân quý của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 5 tháng 12 năm 2020, gần 5.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tất cả các khu vực của Đài Loan đã tập trung tại quảng trường tự do của Đài Bắc để xếp chữ và cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, bà Hoàng Xuân Mai cho biết, năm nay, chúng tôi vẫn tổ chức sự kiện xếp chữ quy mô lớn thường niên bất chấp virus Trung Cộng, bởi đó là cơ hội để mang phước lành đến cho thế nhân. Năm nay, các học viên đã quyết định xếp thành dòng chữ tiếng Trung, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, với hy vọng rằng những ai thành tâm niệm những câu chân ngôn này sẽ có được tương lai tốt đẹp và tránh được nguy hiểm. Hình ảnh ở giữa là cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được xuất bản ở Trung Quốc vào năm 1995. Theo bà Hoàng Xuân Mai, cuốn chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Bà hy vọng hình ảnh cuốn sách sẽ gợi nhắc các học viên ở Trung Quốc về niềm hân hoan mà họ cảm nhận được khi lần đầu tiên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, và từ đó truyền cảm hứng để họ kiên định trong tu luyện bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Ông Ngô Thanh Tương, một nhà thiết kế kiến trúc, chịu trách nhiệm thiết kế cho hoạt động xếp chữ, đã chia sẻ về những gì ông trải qua khi mang cuốn chuyển Pháp Luân từ Trung Quốc sang Đài Loan. Chúng ta có thể ở những nơi khác nhau, nhưng chúng ta cùng đi chung một con đường tâm linh. Tâm chúng ta là đồng hành cùng với các học viên ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên bắt đầu tổ chức các hoạt động xếp thành chữ như vậy là từ năm 1996 tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Các học viên ở Vũ Hán cũng đã nhiều lần tổ chức các hoạt động tương tự. Sự kiện như vậy được tổ chức lần đầu tiên ở Đài Loan vào năm 2000. Đây là lần đầu tiên anh Sankao Verma, một kỹ sư đến từ Ấn Độ, tham quan quảng trường tự do. Anh lặng lặng đứng quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Anh nói rằng, nhiều người ở Ấn Độ tập thiền, vì thế anh không có gì lạ lẫm với môn tu luyện Pháp Luân Công. Ấn tượng của anh về Pháp Luân Công là môn tu luyện này rất tường hòa và có lợi đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Anh cho rằng mọi người hàng ngày phải đối mặt với nhiều thứ tiêu cực và cần một phương pháp để giúp nội tâm an hòa. Anh nói, tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có thể giúp mọi người tìm được bình yên và xử lý các vấn đề bên ngoài một cách bình tĩnh hơn. Tin tức thứ hai, các học viên tại Nhật Bản kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, trong chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động trước tòa nhà Quốc hội để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt nó. Các học viên đã trưng bày các tấm biểu ngữ lớn ghi sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 21 năm qua. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Kento, một học viên cho biết, hôm nay tôi có mặt ở đây để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống. Tôi hy vọng chính phủ và người dân ở tất cả các quốc gia sẽ vào cuộc để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Nemoto, một học viên khác cho biết, Trung Quốc có vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã tìm hiểu về cuộc bức hại và ký vào bản kiến nghị nhằm ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Một người đàn ông nói, tôi đã nhận được các tờ rơi về cuộc bức hại khi đi ngang qua đây. Nhờ vậy, tôi đã biết thêm rất nhiều về cuộc bức hại này. Tôi vô cùng quan ngại cho tình hình của Pháp Luân Công. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ. Tin tức thứ ba, người dân Đức ký bản kiến nghị giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các hoạt động tại Wuppertal. Ngày 28 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức một hoạt động quy mô lớn tại Wuppertal để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bất chấp cái xe lạnh của mùa thu, mặt trời tỏa nắng rực rỡ và nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Các học viên đã dựng quầy thông tin và các biểu ngữ tại quảng trường phía trước ga tàu. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn chống lưng và nói với người dân về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng và giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày thứ Bảy có nhiều người ra ngoài mua sắm. Một người đàn ông nói rằng khi ông thấy những phụ nữ trong trang phục màu trắng lặng lẽ đứng cầm di ảnh của các học viên đã bị bức hại đến chết, ông có thể cảm nhận được nỗi bi thương và chỉ muốn khóc. Một bác sĩ nói rằng cô chỉ nghe nói đến việc buôn bán nội tạng được thực hiện bởi những người ở xã hội đen. Cô nói với một học viên rằng cô sẽ nói cho mọi người về những tội ác tàn bạo này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng. Ông Ingo, 63 tuổi, sống tại Uppertal, ông đã nán lại sự kiện của các học viên trong hơn một giờ đồng hồ. Ông ký bản kiến nghị và sau đó nói với một học viên, tôi nghe thấy tiếng nhạc ngay khi bước ra khỏi ga tàu, vì thế tôi đã qua đây, những người ngồi thiền thu hút tôi nhất, tôi có thể cảm nhận được nội tâm an hòa của họ. Ông nói rằng khi ông đọc thông tin trên các bảng trưng bày về tội ác thu hoạch nội tạng, phản ứng đầu tiên của ông là điều đó thật khó có thể tin được. Khi ông Ingo biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, ông lập tức nói, nó xảy ra 10 năm sau cuộc đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với phong trào của sinh viên. Chế độ này chưa bao giờ thay đổi. Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ban đầu cũng không hề nghĩ đến rằng một ngày nào đó họ sẽ phải đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng chính quyền này quá ngốc, nó đã biến tất cả thành kẻ thù của chính mình. Một người khác là ông Kevin đã lắng nghe khi các học viên cung cấp những thông tin cơ bản về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua loa phóng thanh. Ông cho biết, tôi hiểu rất rõ về lịch sử nước Đức. Tôi có nhiều bạn bè ở Đông Đức cũ, một số họ đã bị cầm tù vì nói ra sự thật. Vì thế, khi nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi thấy tin tưởng các bạn. Ông nói rằng trước đó ông đã nghe tin về việc các học viên sẽ tổ chức một sự kiện tại Uppertal. Tôi rất vui gặp được các bạn ở đây ngày hôm nay và tôi đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông Kevin đã đọc một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp rồi nói, tôi là người theo đạo Công giáo, tôi tin rằng sức khỏe và tinh thần của con người có thể được cải thiện nhờ đức tin và thiền định. Tin tức thứ tư, tờ báo Le Monde của Pháp đưa tin về việc các nghị sĩ Pháp bày tỏ quan ngại về nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Theo bài viết ngày 27 tháng 11 năm 2020 trên tờ nhật báo lớn nhất của Pháp, Le Monde, mới đây, 60 nghị sĩ Pháp đã bày tỏ quan ngại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống để cấy ghép. Họ đề nghị thông qua đạo luật mới nhằm ngăn chặn người Pháp đến Trung Quốc để nhận những cơ quan tạng này. Báo cáo trên Le Monde cho biết, dưới hệ thống độc tài tàn bạo của Trung Quốc vẫn còn nhiều mảng xám, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ những người bị giam giữ mà không có sự đồng ý của họ. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố chấm dứt việc sử dụng nội tạng của các tù nhân bị tử hình vào năm 2015, tuy nhiên việc cấy ghép tạng vẫn được thực hiện ở nhiều bệnh viện tư và công ở Trung Quốc với quy mô và tốc độ cung cấp nội tạng đã đạt mức chưa từng có. Báo cáo dẫn lời ông Joshua Rosenweil, chuyên gia về các vấn đề ở Trung Quốc, tổ chức ân xá từ lâu đã đặt ra câu hỏi về vấn đề minh bạch trong ngành cấy ghép tạng ở Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra rằng số lượng tù nhân bị hành quyết mỗi năm ở Trung Quốc là bí mật quốc gia, nhưng theo ước tính của một số tổ chức phi chính phủ, con số này vào khoảng 1.000. Việc Trung Quốc, nước chưa thiết lập hệ thống hiến tặng nội tạng, có thể thực hiện một số lượng lớn các ca cấy ghép nhanh chóng đến thế mỗi năm, đã làm dấy lên câu hỏi về nguồn nội tạng này đến từ đâu. Bài báo đã so sánh thời gian chờ đợi ghép tạng ở Pháp với Trung Quốc. Ở Pháp, thời gian chờ đợi trung bình là 3 năm và có khoảng 15% đến 30% bệnh nhân tử vong trong thời gian đó. Nhưng ở Trung Quốc, nơi cấy ghép nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp béo bở, thời gian chờ đợi trung bình chỉ là 12 ngày. Nhiều bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, nhiều người trong số họ đang bị giam giữ trong các trại tập trung và nhà tù, là hai nhóm chính bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm đến để lấy nội tạng của họ. Bài báo cho biết, mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng ít nhất 60 nghị sĩ Pháp đã nêu quan ngại và nói họ cần cảnh giác hơn về vấn đề này. Tin tức thứ năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada kêu gọi các nghị sĩ trừng phạt quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thủ phạm của cuộc bức hại. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tổ chức một sự kiện trước văn phòng cử tri của Bộ trưởng Nhập cư Canada Marco Mendicino. Họ kêu gọi chính phủ Canada sử dụng đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Trung Quốc tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Hơn 20.000 người Canada đã ký vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt. Là một hoạt động trong chiến dịch toàn cầu nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã khởi xướng một bản kiến nghị trừng phạt quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thủ phạm của cuộc bức hại lợi dụng Canada làm nơi trú ẩn an toàn để đệ trình lên Hạ viện. Ông Trương Phi Hưng, điều phối viên của kiến nghị này cho biết, Chúng tôi đã nhận được 20.000 chữ ký chỉ trong vòng một tháng. Chúng tôi hy vọng tất cả các nghị sĩ ở Canada, đặc biệt là những người ở Ontario, sẽ chú ý đến bản kiến nghị này. Chúng tôi muốn họ nghe thấy tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi đã email một bản kiến nghị với chữ ký của 20.000 người Canada đến Bộ trưởng Bộ Di trú một ngày trước đó. Ông ấy trả lời rằng ông sẽ không gặp chúng tôi trực tiếp trong thời gian xảy ra đại dịch. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch này. Ông Trương giải thích. Có một điều luật ở Canada rằng nếu 25 người trong một khu vực bầu cử ký một bản kiến nghị, thì nghị sĩ của khu vực bầu cử đó có nghĩa vụ đọc bản kiến nghị này tại Quốc hội. Phạm vi của bản kiến nghị này là toàn quốc bởi chúng tôi đã thu thập chữ ký ở cả Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Winnipeg và Quebec. Cô Janice, một người qua đường, đã đọc kỹ tất cả thông tin trên bản kiến nghị và hỏi ai sẽ là người nhận nó. Cô đã ký vào bản kiến nghị khi biết nó sẽ được đệ trình lên nghị sĩ của địa phương. Cô cho biết, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác, nó phong tỏa Internet, nhiều người Trung Quốc đã chạy sang các nước khác, kể cả những người hiện đang sống ở Hồng Kông. Tôi biết nó đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ. Điều này là vô cùng tà ác. Một người qua đường khác tên Dâu cho biết, tôi đã ký vào bản kiến nghị khi đi ngang qua lãnh sự quán Trung Quốc và tôi ủng hộ các bạn. Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Tôi có một người bạn hiện đang ở Trung Quốc đại lục. Anh ấy bảo tôi rằng mọi người ở Trung Quốc không thể truy cập các trang web nước ngoài. Người dân ở đó không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn phong tỏa thông tin về những gì đang diễn ra trong lãnh thổ Trung Quốc. Những gì các bạn đang làm là rất tốt. Tôi sẽ ủng hộ các bạn đến cùng. Ông Zhou Chipka, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp cho biết, Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada thực thi đạo luật Magnitsky, trừng phạt các quan chức Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng nữ doanh nhân người Canada gốc Hoa và cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp Tôn Thiến đã bị tòa án quận Triều Dương ở Bắc Kinh gia hạn án thành 8 năm tù vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Ông Chipka nói, cuộc bức hại vẫn tiếp tục, nó cần phải chấm dứt. Tin tức thứ 6, người dân California, Mỹ Quốc meeting để ủng hộ Tổng thống Trump. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, mọi người từ khắp California đã tiếp tục tham gia meeting ở Sacramento để bày tỏ sự phản đối về gian lận bầu cử và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ. Đám đông tụ tập trước tòa nhà Quốc hội bang California vào trưa thứ Bảy. Họ vẫy các biểu ngữ kêu gọi hãy ngăn chặn việc đánh cắp bầu cử, ám chỉ hành vi gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Cô Trương đến từ Trung Quốc cho biết, tuần nào cô cũng tham gia meeting. Cô nói, cuộc bầu cử này không chỉ là vấn đề của riêng nước Mỹ, nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Mỹ thật kinh khủng. Chúng tôi từ Trung Quốc đến đây vì tự do, nhưng giờ đây dường như tự do ở Mỹ đang bị đe dọa rất lớn, vậy nên tôi đến để ủng hộ Tổng thống Trump. Cô nói, chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tà ác. Nó tẩy não tất cả mọi người từ khi mới sinh ra. Sau khi đi du lịch bên ngoài Trung Quốc, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi sống dưới chế độ đó, tôi biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn lừa dối công chúng. Cô cho biết người Trung Quốc không an toàn ngay ở đất nước của họ và họ sống trong sợ hãi. Cô không dám đăng ảnh trong cuộc meeting này vì sợ người nhà của cô ở Trung Quốc sẽ bị bức hại vì sự tham gia của cô. Cô nói, chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá xấu xa. Tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sớm sụp đổ. Trung Quốc sẽ tốt hơn nếu không có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho hay, cô ủng hộ Tổng thống Trump vì Tổng thống Trump chiến đấu cho nước Mỹ. Ông ấy chân thành và vị tha. Tôi ủng hộ quan điểm về các giá trị truyền thống của ông ấy. Ông ấy giữ lời hứa của mình. Tôi hy vọng ông ấy sẽ bắt giữ những kẻ gian lận bầu cử. Nhà môi giới chứng khoán Eric Paradise cho biết, ông tham gia cuộc meeting này vào mỗi cuối tuần. Ông nói, nếu chúng ta không đấu tranh cho tự do, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mổ lấy nội tạng của con cái chúng ta giống như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chúng ta cần đảm bảo điều này không xảy ra ở đây. Ông lên án các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng sống. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tay cho gia đình Biden, dùng cách đó khiến ông ta trở nên biến chất và ép buộc ông ta. Nếu Biden thắng, ông ta sẽ phải nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một khi đảng này kiểm soát nước Mỹ, nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Chỉ sau một thế hệ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thu hoạch nội tạng của người dân Mỹ phục vụ cho giới tinh hoa của đảng này. Điều này đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói, cả thế giới đều biết về hành vi thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, chân thành và đáng tôn trọng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi các học viên Pháp Luân Công như một mối đe dọa và không coi trọng mạng sống. Ông Paradise cho rằng, trong lịch sử loài người, chính tà luôn tồn tại đối lập nhau. Ông nói, trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Trump đại diện cho hiến pháp và bảo vệ các quyền cơ bản, trong khi Biden đại diện cho phe cánh tả và tham nhũng cực đoan. Họ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử bằng gian lận, và cuộc bầu cử là cuộc chiến giữa thiện và ác. Ông cho hay ông tin tưởng Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Gia đình ba người bị kết án vì cùng chung đức tin vào Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2020, một gia đình ba người ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 7 tháng 9 năm 2019, ông Chu Thiệu Sơn, vợ ông Chu là bà Cao Kế Bình và con gái của họ là cô Chu Na đã bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ bắt giữ tập thể. Được biết rằng, Cục Công an tỉnh Sơn Tây và Phòng Công an thành phố Thái Nguyên đứng đằng sau các vụ bắt giữ. Cảnh sát của đồn Công an Nghênh Trạch, đồn Công an Vạn Bách Lâm và đồn Công an Tiêm Thảo Bình trực tiếp thực thi. Ông Chu, ngoài 60 tuổi, một nhân viên về hưu của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn Tây, bị giam giữ tại trại tạm giam số 1, thành phố Thái Nguyên. Bà Cao, cũng ngoài 60 tuổi, đã được bảo lãnh tại ngoại bởi sức khỏe yếu sau 10 ngày giam giữ tại trại tạm giam số 4, thành phố Thái Nguyên. Con gái của họ, cô Chu, hiện vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 4, thành phố Thái Nguyên kể từ khi bị bắt giữ. Trại tạm giam đã ngăn cản không để các luật sư của ông Chu và con gái ông gặp mặt thân chủ của họ. Sau nhiều lần yêu cầu, cuối cùng luật sư của ông Chu cũng có thể vào trại tạm giam gặp ông, nhưng luật sư của cô Chu vẫn bị trại tạm giam từ chối cho gặp mặt thân chủ. Ngày 7 tháng 1 năm 2020, Viện Kiểm sát quận Vạn Bách Lâm truy tố 3 học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án quận Vạn Bách Lâm vào ngày 10 tháng 1. Vào khoảng ngày 23 tháng 9 năm 2020, 3 học viên bị kết án. Cả ông Chu và bà Cao đều bị kết án 3 năm tù giam và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cô Chu bị kết án 2 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Người chồng 77 tuổi của tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi may mắn được biết tới Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong suốt nhiều năm, tôi bị đau lưng, đau đầu và da phát ban do tác dụng phụ của các loại thuốc mà tôi đã dùng. Sau khi bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi. Bây giờ tôi đã 76 tuổi và vẫn làm việc nhà và chăm sóc các cháu. Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự ban phước lành cho tôi. Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi. Mấy năm nay, ông ấy thường xuyên bị đau đầu và năm nào cũng phải nhập viện. Cháu gái 10 tuổi của chúng tôi cũng tu luyện Đại Pháp, thường hay hỏi ông ơi, ông luyện công và học Pháp cùng bà và cháu nhé. Ông ấy luôn từ chối và nói, ông xem hai bà cháu luyện là được rồi. Chồng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật. Tuy nhiên, ông đã là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 40 năm và vẫn tin những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về Đại Pháp. Ông cũng rất sợ bị bức hại. Năm ngoái, chồng tôi bị mất thị lực tạm thời. Gia đình đưa ông ấy đi khám thì được biết, ông bị tụ máu trong não, dẫn đến thường xuyên bị đau đầu. Ông bị mất thị lực vì máu đông đè lên dây thần kinh thị giác. Nếu cục máu đông không di chuyển, ông ấy sẽ mất thị lực vĩnh viễn. Bác sĩ cũng cảnh báo rằng ông ấy có thể bị liệt nếu cục máu đông làm tổn thương dây thần kinh vận động và ông ấy sẽ phải dùng thuốc trong suốt phần đời còn lại của mình. Lần đầu tiên uống thuốc, ông ấy bị đau bụng. Ông đi đi lại lại trong phòng một cách đau đớn. Cuối cùng, ông đã từ chối dùng thuốc. Tôi nói với chồng, ông có hai lựa chọn, tiếp tục uống thuốc hoặc tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói, tôi sẽ tu luyện cùng bà. Từ đó trở đi, chúng tôi luyện 5 bài công pháp mỗi ngày. 10 ngày sau, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, ông ấy nói với tôi cảm thấy như chỗ đầu bị đau, có thứ gì đó di chuyển xuống cổ. Tôi nói với ông ấy rằng, đó là sư phụ đang thanh lý thân thể và bảo ông ấy cảm nhận xem chỗ trên đầu ấy còn đau không. Ông chạm vào nơi bị đau và nói một cách hào hứng, không đau nữa. Từ đó về sau, chứng đau đầu của ông ấy đã biến mất. Vài ngày sau, chúng tôi đang làm việc ở trang trại, chồng tôi đột nhiên bị đau bụng. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, ông ấy nói đã bài xuất ra một số vật chất màu xanh lá cây và màu đen. Trước khi tu luyện Đại Pháp, chồng tôi thường bị táo bón và mỗi lần đại tiện đều rất đau đớn. Kể từ hôm đó, chứng táo bón đã không còn nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng sau khi chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề về tim mạch và tiêu hóa của ông ấy đều đã biến mất. Đó là lần đầu tiên trong 77 năm, ông được trải nghiệm cảm giác vô bệnh. Ông ấy nhìn lên pháp tượng của sư phụ và nói, con xin cảm tạ sư phụ đã ban cho con cuộc sống thứ hai, con sẽ chân chính tu luyện và làm những việc cần làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.